Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Thưa quý vị, từ cổ chí kim, ông cha ta đã đúc kết ra nhiều chân lý và luôn ghi nhớ những điều sau, cuộc sống của bạn sẽ thuận lợi và không phải hối tiếc. Đầu tiên, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình. Một số người luôn đặt mình vào một cuộc sống căng thẳng, tự đặt ra các mục tiêu quá cao. Một khi thấy rằng mình làm không tốt, sẽ rơi vào tình trạng thất vọng, nghi ngờ bản thân và không ngừng tự trách mình. Điều này thực sự chẳng khác gì đang tra tấn bản thân. Cuộc sống không phải là một cuộc đua, không phải chỉ có một cơ hội duy nhất. Học cách tha thứ cho bản thân, dốc lại tinh thần để tiếp tục khám phá hành trình phía trước bạn nhé. Kế đến, đừng từ bỏ việc học. Năm 2015, của bà Dorita Daniel đã vinh dự nhận bằng tốt nghiệp của cao đẳng cộng đồng ở Santa Clarita, bang California, Hoa Kỳ, ngành khoa học xã hội ở tuổi 19. Học tập là việc của cả đời, và nếu ngừng học hỏi, bạn sẽ tụt hậu so với thời đại. Học tập không chỉ mang lại kiến thức phong phú mà còn giúp chúng ta có một tâm hồn rộng mở. Và thứ ba, đừng thức khuya. Đầu tiên nói về sức khỏe thể chất, có khi hậu quả chưa đến ngay lập tức, nhưng nó sẽ xuất hiện sau vài tháng hoặc vài năm, và khi xảy ra thì thậm chí có thể lấy đi cả sinh mạng. Vì vậy, thức khuya được gọi là tự tử trường kỳ. Thức khuya còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm sinh lý. Tâm trạng sau khi thức khuya thường không ổn định, đầu óc cũng không được tỉnh táo. Nhiều người thức khuya thậm chí thức trắng đêm để có thêm thời gian thực hiện những ước mơ của họ, nhưng lại không biết rằng sinh hoạt điều độ mới có thể đem đến hiệu quả công việc cao nhất. Chưa kể những tác hại mà bản thân phải chịu đựng như đã nêu trên. Kế đến, đừng lười tập thể dục. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng con số 150 phút là lý tưởng nhất để tập thể dục mỗi tuần nếu muốn khỏe mạnh dài lâu. Tập thể dục không chỉ giúp bạn khỏe mạnh và sung sức mà còn giải tỏa căng thẳng và điều chỉnh tâm trạng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục đều đặn có hiệu quả làm giảm trầm cảm nhẹ. Và cũng đừng tham gia vào chuyện thị phi. Chuyện ở đời tốt xấu đúng sai không phải lúc nào ta cũng có thể phân định rõ. Vì người trong cuộc hay người ngoài cuộc đều có hạn chế trong góc nhìn của mình. Ta thế thế, nhưng chưa hẳn sự việc đã là như thế. Thay vì lãng phí thời gian cho những chuyện thị phi, hãy dụng tâm cho những điều tốt đẹp, như đọc một cuốn sách hay, trò chuyện với người thân, giúp đỡ người khác, vân vân. Đừng quá chú ý đến cái nhìn của người khác. Cần để ý đến cái nhìn của người khác để hoàn thiện mình, không phải tự ti hay quán trách chính mình, và chỉ nên như vậy thôi. Nếu quá chú ý đến cái nhìn của người khác, bạn sẽ bị một loại cảm giác sợ hãi bao trùm, sợ mình không đủ tốt, sợ mình không được lòng người ta, vân vân. Hãy cứ là chính mình. Đây là đặc quyền mà cuộc sống dành tặng bạn. Đôi khi bạn cần bước ra khỏi đám đông nhộn nhịp, hít thở không khí trong lành và tự nhắc nhở bản thân: tôi là ai? Tôi muốn trở thành người như thế nào? Và cuối cùng, đừng từ chối những việc tử tế mà bạn có thể làm. Một lần một nhóm khảo cổ vào sa mạc chết để tìm cổ vật. Gọi như vậy là bởi nhiều đồng nghiệp của họ đã tiến vào sa mạc này mà một đi không trở lại. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều bộ xương. Trưởng nhóm khảo cổ đã kêu gọi các thành viên trong nhóm dựng bia mộ cho tất cả những người đã khuất. Sau đó, họ gặp phải một cơn bão cát và dường như mất phương hướng. Lúc này, những bia mộ mà họ đã dựng trên đường trở thành những dấu mốc để họ thoát ra khỏi sa mạc. Đôi khi bạn nghĩ rằng việc mình làm là tốt cho người khác, nhưng đến cuối cùng, hóa ra bạn lại là người được hưởng lợi từ những việc tử tế ấy.